Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm, mùng 5 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự nói về cảnh khốn khổ của những phụ nữ bị buôn bán, gây lo lắng cho các lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Hoa Kỳ, những cố gắng phò sinh, tức lập trường ủng hộ bảo vệ sự sống con người tại Hoa Kỳ, mà có lúc nhiều người thấy gần như tuyệt vọng, thì nay bắt đầu có kết quả lớn. Trong tuần trước, Đảng Dân Chủ vốn khét tiếng chủ trương phò chọn lựa, tức là phò phá thai, đã có cuộc họp báo giới thiệu phong trào những người dân chủ phò sinh. Trong buổi họp báo, phong trào những người dân chủ phò sinh ủng hộ sự sống đã tuyên bố họ có kế hoạch nhằm giảm 95% tỷ lệ phá thai trong vòng 10 năm nữa. Những chính trị gia này tuyên bố rằng nếu thực hiện đúng như kế hoạch do họ đề ra, thì trong vòng 10 năm nữa, tỷ lệ phá thai tại Mỹ chỉ còn bằng 5% so với hiện nay. Những thượng nghị sĩ và dân biểu trong phong trào người dân chủ phò sinh gọi đây là sáng kiến 95 trên 10. Sáng kiến 95 trên 10 là một đề nghị phức hợp gồm 15 chính sách mà khi được tài trợ và thực hiện đầy đủ, sẽ phối hợp nhịp nhàng với nhau. Bà Kristen Day, giám đốc điều hành của phong trào người dân chủ phò sinh, cho biết như trên và nhấn mạnh rằng sáng kiến này là ưu tiên số 1 của Đảng Dân Chủ. Trong khi nhiều người nói về bảo vệ sự sống, chúng tôi đang đưa ra một chính sách hợp pháp nhằm thực sự giảm bớt con số phá thai tại Hoa Kỳ. Bà còn cho biết thêm như sau, sáng kiến này được cả các dân biểu và nghị sĩ phò sinh và phò lựa chọn ủng hộ. Thượng nghị sĩ dân chủ tại Nebraska, ông Ben Nelson, cho rằng đề án đưa ra hôm nay là bước đầu tốt đẹp để giảm bớt cách thành công tỷ lệ phá thai, bằng cách đưa ra những giải pháp nâng cao gia đình, cổ vũ nhận con nuôi và trợ giúp giáo dục và những trợ giúp cho các bà mẹ. Tôi chào mừng những người dân chủ phò sinh tại Hoa Kỳ vì cố gắng của họ đưa vấn đề này ra nghị trình và sự lo lắng của họ cho sự chăm sóc và nâng đỡ các hài nhi và các bà mẹ. Ngay cả những người hoài nghi nhất cũng công nhận rằng Đảng Dân Chủ bắt đầu bắt được tín hiệu của dân chúng Hoa Kỳ không hài lòng với tỷ lệ phá thai quá cao như hiện nay. Cũng tin Hoa Kỳ, cả Đức Giám mục Hoa Kỳ đang bày tỏ niềm hy vọng và sung sướng qua việc vị hồng y người Đức là Joseph Ratzinger được bầu chọn làm tân giáo hoàng. Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Tổng giáo phận San Antonio, tiểu bang Texas, xem vị tân giáo hoàng như là một con người rất khiêm tốn và huyên thâm sâu sắc. Đức cha nói rằng, trong bài giảng của Ngài ngay khi bắt đầu mật viện, đã mở cho chúng ta biết rằng chính Ngài, với tư cách là giáo hoàng, sẽ tiếp tục thách đố chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu, qua đó mời gọi chúng ta hãy trưởng thành hơn trong đức tin vào Chúa Kitô. Ngài cũng ghi nhận là vị tân giáo hoàng là một người thánh thiện, đã từng cộng tác chặt chẽ với đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong rất nhiều năm qua, và diễn đạt sự tin tưởng của Ngài vào những gì mà đức tân giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ tiếp tục làm trong tinh thần đức tin và sự đoàn kết, mang tất cả lại với nhau để cùng đối diện với những nhu cầu của giáo hội và thế giới với sự can đảm và lòng yêu thương. Đức Tổng giám mục Alex Brunet của giáo phận Seattle rất vui mừng đón nhận tin vui mới về vị tân giáo hoàng vào hôm thứ Ba tuần trước. Ngài nói, chúng ta rất vui mừng sung sướng là tất cả các vị hồng y cử tri đã chọn ra một người thông thái và có kinh nghiệm rất lâu về tòa thánh. Đức tân giáo hoàng Benedicto thứ 16 được biết đến như là một người mục tử thánh thiện và khiêm tốn, một người hăng say đối thoại và cũng là người biết cách lắng nghe. Ghi nhận về sự liên hệ mật thiết giữa Ngài với đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Tổng giám mục Brunet nói rằng, Đức tân giáo hoàng Benedicto thứ 16 hiểu biết rất rõ về những nhu cầu của chúng ta qua việc đối thoại ở mức độ xa hơn, và chúng ta cũng cầu mong rằng sự hướng dẫn và lãnh đạo của Ngài sẽ dạy cho tất cả chúng ta biết sống cách trọn vẹn hơn đức tin Công giáo của chúng ta. Đức Hồng Y Theodore Makarik, người đã dự phần vào việc bầu chọn trong mật viện, phát biểu từ Roma rằng, cùng với những người Công giáo trên khắp thế giới, chúng ta vui mừng về việc bầu lên vị tân giáo hoàng Benedicto thứ 16. Thật là một hồng ân lớn lao khi được dự phần vào việc bầu chọn đó. Tôi đã được vinh dự để có thể chào đón một người bạn cũ như là một đức thánh cha mới của chúng ta. Đức Hồng Y cũng còn nêu ra rằng, chúng ta có thể cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một thần học gia lỗi lạc, một người không những hiểu rõ về thần học của giáo hội, mà đã từng sống và yêu mến nó, và đó sẽ là một sự bảo đảm chắc chắn và hướng dẫn trung thành mà vị mục tử dành cho tất cả chúng ta trong những năm sắp đến. Đức Giám mục Samuel Aquila của giáo phận Fargo, trong thánh lễ vào tối hôm thứ ba tuần trước, đã nói thêm rằng, Thiên Chúa tiếp tục trông nom chúng ta, những người môn đệ của Ngài. Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Khi chúng ta chuyển từ một vị giáo hoàng này đến vị giáo hoàng khác, giáo hội của chúng ta vẫn luôn đứng vững trên cùng tảng đá đức tin là chính Chúa Giêsu Kitô. Tin Việt Nam. Người Công giáo tại giáo phận Huế nhận thấy việc bổ nhiệm Đức Giám mục phụ tá người bản xứ đầu tiên của họ là hoa trái của những thế kỷ bách hại và tử vị đạo ở miền Trung Việt Nam. Đức cha phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng chịu chức giám mục ở thành phố cổ Huế hôm ngày 7 tháng 4, một ngày trước lễ an táng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, là vị đã bổ nhiệm ngài hôm ngày 19 tháng 2. Người Công giáo cầm hoa đứng đợi chờ Đức Tân Giám mục khi ngài trở về quê hương làng cổ Vu để dâng thánh lễ tạ ơn và vinh quy bái tổ hôm ngày 9 tháng 4. Đức cha Hồng chủ sự thánh lễ tại nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam cùng với 32 linh mục đồng tế và gần 2.000 giáo dân tham dự. Cụ Giuse Lê Chánh, năm nay 92 tuổi, một giáo dân thuộc làng cổ Vu, tỉnh Quảng Trị, cách Huế 60 cây số về hướng bắc, đã rơi lệ khi cụ cố gắng đứng dậy để nhìn thấy vị tân giám mục, người mà cụ nói là hoa quả tốt lành mà Thiên Chúa vừa ban tặng cho giáo xứ. Cụ Chánh phát biểu với hãng tin UK như sau: "Tôi vô cùng sung sướng vì Thiên Chúa đã bù đắp sự khốn khổ của cha ông chúng tôi bằng một vị giám mục phụ tá xuất thân từ làng quê chúng tôi. Bây giờ tôi đã mãn nguyện và Chúa có thể gọi tôi về với tổ tiên của tôi." Cụ nói, người Công giáo ở đây luôn tự hào về tổ tiên, những người đã lấy máu mình nuôi dưỡng những hạt giống đức tin Công giáo ở thế kỷ thứ 18 và 19. Thời kỳ mà chính quyền phong kiến đã tàn sát gắt gao người Công giáo địa phương và các giáo sĩ Tây phương vì nghi ngờ họ cộng tác với quân đội Pháp đang tranh giành với các cường quốc thực dân khác để gây ảnh hưởng trong vùng. Các cuộc bách hại đạo diễn ra từ năm 1640 khi các chúa Nguyễn cảnh giác với các thương gia Tây Ban Nha và đã giết chết hai nhà truyền giáo. Nhiều người Công giáo địa phương đã bị sát hại, và các cuộc bách hại thường xuyên tiếp diễn và gia tăng từ năm 1798, lúc mà triều đình nhà Nguyễn cấm đạo Công giáo. Nhà cầm quyền coi đạo này là tôn giáo mà người nước ngoài đem vào để làm suy yếu chính quyền phong kiến. Trên 130.000 người Công giáo Việt Nam là nạn nhân của cuộc bách hại đạo Công giáo từ giữa thế kỷ thứ 16, lúc Kitô giáo được du nhập vào đây, cho đến năm 1886, thời điểm Pháp xâm chiếm hoàn toàn đất nước Việt Nam. Theo sử liệu giáo xứ Trí Bu, nơi có làng cổ Vu, giáo dân ở đây đã phải chịu hai cuộc bách hại khủng khiếp. Cuộc bách hại thứ nhất xảy ra vào năm 1798, khi quân triều đình tàn sát giáo dân xứ Trí Bu và các vùng lân cận. Một số bỏ nhà cửa chạy trốn vào rừng sâu. Tương truyền Đức Mẹ đã hiện ra để an ủi họ và dạy họ cầu nguyện chính tại nơi mà ngày nay gọi là Thánh Địa Đức Mẹ La Vang, trung tâm hành hương toàn quốc. Gần một thế kỷ sau, vào năm 1885, quân triều đình bao vây giáo hữu ở làng cổ Vu. Họ chạy vào nhà thờ xứ, nhưng quân lính phóng hỏa đốt nhà thờ và thiêu sống 600 giáo dân và một linh mục khi Ngài đang giải tội. Ngoài bị bắt hại ra, người Công giáo ở đó còn phải chịu dịch bệnh, đói kém, lũ lụt và hạn hán. Họ coi tất cả những đau khổ này là những thử thách mà Thiên Chúa muốn dùng để thử đức tin của họ. Giờ đây con cháu họ cảm thấy đến lượt Thiên Chúa ban phúc lành cho. Ông Lê Thiên Phụng, Chủ tịch Hội đồng Giáo sứ Trí Bu, nói với Đức Cha Hồng như sau: Đức Cha chính là niềm vui và vinh hạnh của chúng con. Chúng con vui mừng không phải vì gậy vàng nhẫn ngọc mà Đức Cha được trao, nhưng vì Thiên Chúa đã trao phó cho Đức Cha một sứ vụ cao quý để tiếp nối con đường làm chứng cho tin mừng mà tổ tiên chúng ta đã kiên trì giữ vững trong quá khứ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về cảnh khốn khổ của những phụ nữ bị buôn bán, gây lo lắng cho các lãnh đạo giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hai phụ nữ người Phi Luật Tân với biệt danh giả là Rona và Jenny đã kể lại việc họ trốn khỏi động mại dâm cưỡng bức trong khi làm việc bất hợp pháp tại một hộp đêm ở Nhật. Các cô nói chuyện với hãng tin UKA tháng 3 sau khi đã trốn khỏi những người chủ Nhật Bản hồi tháng 12 năm 2004 vừa qua với sự trợ giúp của Migranti, một tổ chức phi chính phủ của Phi Luật Tân, giúp đỡ người lao động Phi Luật Tân ở nước ngoài. Jenny và Rona, cả hai đều 21 tuổi, nằm trong số hàng chục ngàn lao động nữ bất hợp pháp ở Nhật, như là tiếp viên trong ngành kinh doanh giải trí và mại dâm. Theo số liệu từ Tòa Đại sứ Nhật tại Manila, theo Migrante, các tiếp viên người Phi Luật Tân chiếm 82.000 trong số 250.000 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp mà Bộ Tư pháp Nhật Bản ước lượng đang sống tại Nhật. Ngày 31 tháng 3, Linh mục Elwin Koros, thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục về mục vụ cho người di dân và người bất định cư, đã nói với hãng tin UKA rằng, Giáo hội Phi Luật Tân lo lắng về tình trạng này, bởi vì người lao động bất hợp pháp dễ bị khai thác. Hầu hết những người bị lạm dụng cảm thấy xấu hổ khi nói công khai về vấn đề này. Vì thế, các phụ nữ khác không nhận ra những nguy hiểm mà họ gặp phải khi được tuyển sang Nhật. Jenny và Rona nói với hãng tin UKA rằng, bố mẹ họ tin tưởng con gái họ được mời sang Nhật, múa một vài bài trong các câu lạc bộ và kiếm được 50.000 piso, tức 912 Mỹ Kim một tháng. Bởi vì người tuyển dụng họ là một người bạn. Nhưng khi đến Nhật, thì mọi chuyện lại khác đi hoàn toàn. Corona kể lại cho hãng tin UKA như sau. Một phụ nữ đến tìm tôi tại sân bay khi tôi vừa đến, và lập tức lấy hộ chiếu của tôi và tiền túi, và đưa tôi đến câu lạc bộ. Tại đây tôi phải làm việc liền vào đêm hôm đó. Tôi bị sốc khi nhận ra tôi sắp sửa bị biến thành gái mại dâm. Phần cô Jenny đến Nhật trong hoàn cảnh tương tự 3 tuần sau đó và làm việc trong cùng câu lạc bộ với Rona. Jenny kể lại, chúng tôi thiếu thức ăn bổ dưỡng, chúng tôi không được dùng điện thoại, chúng tôi có một chỉ tiêu, mỗi đêm phải uống với khách một chai rượu. Cô nói, họ còn bắt buộc hôn khách đàn ông theo yêu cầu, cho họ xem ngực và đi ngoài câu lạc bộ với khách 10 lần một tháng. Nếu họ đáp ứng chỉ tiêu đó, họ được kiếm thêm tiền. Nhưng chủ họ sẽ khấu trừ tiền lương của họ nếu họ không chịu đi với khách. Rona kể lại, hôm ngày 13 tháng 12, họ vội vàng chạy chân không đến quốc lộ gần nhất. Tài xế taxi mà họ gọi không biết nói tiếng Anh. Vì thế cô đã vẽ hình chiếc máy bay lên một mảnh giấy, để bảo ông ta đưa họ đến các nhà chức trách nhập cư. Người tài xế đã đưa hai cô này đến sân bay. Jenny nói, chúng tôi rất sợ, chúng tôi để mặc cho trung tâm giam giữ nhập cư xử lý. Ở đó, các nhà chức trách nói với chúng tôi rằng,
Nếu có thể lo được chỗ ở, thì sẽ được trả tự do. Jenny nói, chúng tôi không biết người nào ở Nhật. Vì thế, chúng tôi đã ở lại đó 4 ngày, chờ bị trục xuất. Nhưng rồi một tình nguyện viên của Mission T, Nhật đến. Các tình nguyện viên của tổ chức phi chính phủ này giúp họ nộp đơn kiện những người môi giới và chủ của họ ở Nhật, trước khi họ được hồi hương phi luật tân hồi tháng 2 vừa qua. Vi phạm nhân quyền nghiêm trọng qua việc buôn bán người đã thôi thúc chính phủ Nhật thành lập một lực lượng đặc nhiệm chống vấn nạn này vào tháng 4 năm 2004, theo một bản tóm tắt của kế hoạch biện pháp hành động chống buôn người. Sau khi các viên chức Nhật Bản trình bày kế hoạch với phiên họp khoáng đại của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân hồi tháng Giêng, thì các giám mục Phi Luật Tân cho biết là sẽ hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này trong một thông cáo báo chí hôm ngày 31 tháng Giêng. Tuy nhiên, tính đến ngày 31 tháng 3, Ủy ban Giám mục về Di dân vẫn còn đang nghiên cứu các cách cụ thể có thể hợp tác với chính phủ Nhật chống nạn buôn người. Cha Koros đã nói với hãng tin UKA như trên. Kế hoạch của chính phủ Nhật bao gồm các biện pháp sửa đổi các luật hình sự xử phạt những người tuyển dụng, vừa tăng cường kiểm soát nhập cư và rà soát lại tình trạng cư trú và thị thực của các tiếp viên, và ngăn chặn các cuộc hôn nhân giả, tuyển dụng lao động bất hợp pháp và mại dâm. Được biết, trong năm 2004 vừa qua, những người dân Phi Luật Tân làm việc ở nước ngoài đã chuyển về tổng cộng 8.5 tỷ Mỹ Kim. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về cảnh khốn khổ của những phụ nữ bị buôn bán, gây lo lắng cho các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo tại Phi Luật Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Trong thập niên 80. Đây là đề tài của một Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Những đổi thay bất ngờ tại Liên Xô trong những năm cuối thập niên 80. Chẳng khác một cơn động đất làm rung chuyển các nước trong đế quốc đỏ. Một trong những tác nhân chính trong những biến chuyển ấy chính là Chủ tịch Mikhail Gorbachev, một trong những nhà lãnh đạo hiếm hoi của Liên Xô đã từng được rửa tội khi còn nhỏ. Là một viên chức có nhiều khả năng và tham vọng, Mikhail Gorbachev đã được một nhân vật quyền thế nhất tại Liên Xô đỡ đầu. Nhân vật này không ai khác hơn là ông Yuri Andropov, người đứng đầu cơ quan tình báo KGB, và đã từng ra lệnh xâm chiếm Hungary năm 1956. Năm 1982, Yuri Andropov lên thay thế Chủ tịch Brezhnev trong chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Đầu năm 1984, Andropov qua đời, khiến cho Mikhail Gorbachev mất chỗ dựa. Cho nên, đành phải bị Konstantin Shevchenko đánh bại trong cuộc chạy đua vào quyền lực tối cao nhất tại Liên Xô. Nhưng một biến cố đầy ý nghĩa đã diễn ra vào tháng 3 năm 1984, tức thời điểm Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị vừa mới cùng với toàn thể các đức giám mục trên thế giới dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Biến cố đó là ông Gorbachev đã được đề cử đứng đầu Ủy ban Ngoại giao của Liên Xô. và cuối cùng ngày 11 tháng 3 năm 1985, gần đúng một năm sau khi Đức Thánh Cha dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ, ông Gorbachev đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhiều quan sát viên đã đồng ý với giáo sư công giáo người Pháp là ông Marcel Clément để khẳng định rằng chính việc dâng hiến nước Nga hồi tháng 3 năm 1984 đã đưa ông Gorbachev vào vị thế lãnh đạo của Liên Xô. Ở tuổi 54, Tổng Bí thư Gorbachev được xem là nhà lãnh đạo trẻ nhất của Liên Xô kể từ sau Stalin. Người ta chỉ biết được chương trình của ông 6 năm sau, tức năm 1991. Thật thế, trong 9 ngày lễ Giáng sinh năm 1991, trong bài diễn văn từ chức, ông công khai tuyên bố như sau. Định mệnh đã xui khiến, để khi lên nắm quyền, tôi đã thấy ngay có điều gì đó không ổn trong đất nước này. Điều gì chúng ta cũng có, nhưng mức sống của chúng ta lại thua xa các nước công nghiệp. Tất cả những cuộc cải tổ đều thất bại. Đất nước này không biết đi về đâu. Chúng ta cần phải thay đổi mọi sự và thay đổi tận căn. Tôi cũng ý thức rằng, đẩy mạnh cuộc cải tổ này và trong một xã hội như xã hội chúng ta là một công cuộc vô cùng khó khăn và nguy hiểm là khác. Nhưng ngay lúc này đây, tôi xác tín rằng công cuộc cải tổ dân chủ mà chúng ta đã khởi đầu từ mùa xuân năm 1985 là một việc làm đúng đắn. Không bao lâu sau khi lên nắm quyền, ông Gorbachev đã đề xướng chương trình thường được gọi là Perestroika, tức tái cấu trúc, và Glasnost, tức cởi mở. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chương trình này đã tháo gỡ xiềng xích độc tài của chủ nghĩa Marxist-Leninist. Tháng 11 năm 1985, ông Gorbachev đã gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan tại Geneva. Đây là cuộc họp đầu tiên trong 8 cuộc họp thượng đỉnh đã mang lại những thay đổi nhanh chóng trong các quan hệ giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. Năm 1986, Chủ tịch Gorbachev đã công khai trình bày trước Đại hội Đảng những nguyên tắc tái cấu trúc và cởi mở. Đầu năm 1987, ông bắt đầu tiến trình dân chủ hóa bằng cách cho các cử tri chọn lựa các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử địa phương. Tháng 12 năm 1987, ông Gorbachev và Tổng thống Reagan ký kết thỏa ước cắt giảm vũ khí hạt nhân. Và một năm sau, trong một bài diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc, ông loan báo tài giảm vũ khí. Năm 1987, cũng là năm người ta thấy có sự thay đổi trong chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Ba nhân vật tôn giáo nổi bật đã đến viếng thăm Liên Xô là Mẹ Teresa Calcutta, Đức Hồng Y Hai Mê Sinh, Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân, và Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp Demetrios. Tạp chí văn học vốn phản ánh nhiều cái nhìn của Chủ tịch Gorbachev đã bên vực những khách hành hương đổ xô về làng Khrushchev bên Ukraine, nơi mà người ta tin Đức Mẹ đã hiện ra. Năm 1987 cũng là năm mà Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị công bố là năm Thánh Mẫu, kéo dài từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cho đến lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, ngày 15 tháng 8 năm 1988. Năm Thánh Mẫu này cũng được xem là năm chuẩn bị mừng năm Đại Toàn Xá 2000. Nhờ hệ thống truyền hình được liên kết với toàn thế giới, cùng với hàng trăm ngàn khách hành hương, Đức Thánh Cha đã khai mạc năm Thánh Mẫu từ Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Roma bằng tràng chuỗi mân côi cầu cho hòa bình thế giới. Đây là một trong những buổi lần chuỗi được cả thế giới công giáo cùng tham dự một cách trực tiếp qua truyền hình. Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả Roma là ngôi thánh đường chính dâng kính Đức Mẹ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã tái cung hiến ngôi thánh đường để tưởng niệm việc công đồng Ê-phê-sô năm 431 công bố tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Khi tiến lên cung thánh trong Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, Đức Thánh Cha đã dừng lại cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ. Đây là bức ảnh Đức Mẹ được tôn kính nhiều nhất tại Roma. Năm 1988, ông Gorbachev được bổ nhiệm làm Chủ tịch Xô Viết tối cao. Và tháng 12 năm đó, ông đã làm cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và các đảng viên cao cấp trong Điện Kremlin phải sửng sốt khi loan báo đơn phương cắt giảm các vũ khí quy ước của Liên Xô. Cũng trong năm đó, ông đã đưa ra nhiều cải tổ chính trị, mà kết quả là những thành phần cứng rắn nhất trong đảng đều bị đánh bại trong Đại hội đại biểu nhân dân vào tháng 3 năm 1989. Hai tháng sau đó, ông được bầu làm chủ tịch của Quốc hội Liên Xô. Khi diễn ra những cuộc nổi dậy chống lại các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Minh ước Warsawa bị giải tán vào tháng 11 năm 1989, ông Gorbachev đã cương quyết không can thiệp bằng quân sự để dẹp bỏ tiến trình dân chủ mà ông là người đã đề xướng. Chính trong giai đoạn từ năm 1988 đến năm 1990 mà những diễn biến có ý nghĩa đã bắt đầu thay đổi thái độ của nhà nước Liên Xô đối với các tín hữu Kitô trong đế quốc vô thần này. Người sáng lập và giám đốc của Viện Keston, chuyên nghiên cứu về tôn giáo dưới chế độ cộng sản, là ông Michael Bordeau, đã nói rằng, ngay từ năm 1987, hoặc đầu năm 1988, ông Gorbachev đã tuyên bố rằng, đã đến lúc phải từ bỏ giáo điều cũ cho rằng tôn giáo là một sức mạnh hữu lậu, một tàn tích của một quá khứ không thể có chỗ đứng trong tương lai lý tưởng của xã hội cộng sản. Ông đã bắt đầu hành động như thế, ông thật sự cần có sự tiếp tay của các tín hữu trong trọng trách nặng nề là tái xây dựng nền tảng luân lý cho xã hội Liên Xô. Với nhận định trên đây của ông Michael Bordeau về cái nhìn của ông Gorbachev đối với tôn giáo hồi năm 1988, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích Bộ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị về năm thánh thể. Quý vị và các bạn thân mến, sau thời gian gián đoạn vì những chương trình đặc biệt, chúng tôi hôm nay trong một văn kiện tòa thánh trở lại với văn kiện của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bộ túc cho tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị về năm thánh thể. Như quý vị và các bạn đã biết, nơi phần kết luận của tông thư về năm thánh thể, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã báo trước rằng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích sẽ cống hiến những gợi ý và những đề nghị thực hành nhằm giúp cử hành năm thánh thể tại các giáo hội địa phương. Tông thư về năm thánh thể đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ấn ký ngày 7 tháng 10 năm 2004, ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi. Và liền đó, ngày 8 tháng 10, tông thư đã được Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, giới thiệu cho giới báo chí. Tiếp theo đó, ngày 15 tháng 10, ngày lễ kính Thánh nữ Teresa Avila, Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng, và Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino, Tổng thư ký Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đã cùng ấn ký văn kiện có tựa đề là Năm Thánh Thể, Những Gợi Ý và Những Đề Nghị. Trong loạt bài giới thiệu này, Đặng Thế Dũng xin gọi tắt là Văn Kiện Gợi Ý. được phân thành 45 số, văn kiện gồm có 5 chương chính, không kể phần nhập đề và kết luận. Chương thứ nhất nói đến khung cảnh của năm thánh thể. Chương thứ hai nói đến những hoàn cảnh văn hóa của năm thánh thể. Chương thứ ba nói đến những đường nét chính của tu đức thánh thể. Chương thứ tư nói đến những sáng kiến và những dấn thân mục vụ để cử hành năm thánh thể. Và chương thứ năm nói về những khía cạnh văn hóa, hay đúng hơn, những sinh hoạt văn hóa biểu lộ năm thánh thể. Nhìn qua năm chương của văn kiện gợi ý này, chúng ta thấy chương thứ ba nói đến những đường nét chính của tu đức thánh thể là quan trọng nhất. Chương này có thể được xem như là hữu ích, ít ra để khơi dậy những sáng kiến trong khung cảnh những sáng kiến trong việc giảng dạy giáo lý và việc huấn luyện. Điều quan trọng là làm sao để bí tích thánh thể được đón nhận không những trong những khía cạnh có tính cách cử hành mà còn như là nguồn sống, là dự án cho đời sống, là căn bản cho một nền tu đức đích thực có tính cách thánh thể. Nơi phần kết luận của văn kiện, Bộ Phụng Tự đã nhắc lại những điểm chính yếu như sau. Chúng ta hãy trở về với điểm thiết yếu và nhớ lại rằng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong tông thư về năm thánh thể, lại Thầy xin ở lại với chúng tôi, đã nói đến năm ân sủng. Thật vậy, tất cả gì chúng ta có thể thực hiện sẽ có ý nghĩa nếu được đặt vào trong viễn cảnh của ân sủng Chúa ban. Những sáng kiến chỉ là như những con đường được mở ra, ngõ hầu ân sủng luôn được Thánh Thần trao ban, được chảy tràn xuống và được từng cá nhân cũng như các cộng đoàn tín hữu đón nhận. Lời thưa xin vâng của Đức Nữ Đồng Trinh cần một lần nữa mang đến âm điệu cho lời thưa xin vâng của toàn thể giáo hội, một giáo hội luôn lãnh nhận món quà mình và máu Thánh Chúa Kitô cùng với hồng ân tình mẫu tử của mẹ Maria. Đây là mẹ con. Thành quả của năm thánh thể chắc chắn tùy thuộc vào chiều sâu của việc cầu nguyện. Chúng ta được mời gọi cử hành bí tích thánh thể, lãnh nhận thánh thể và tôn thờ thánh thể với đức tin của những vị thánh. Trong ngày công bố văn kiện gợi ý này, Ngài phụng vụ cử hành lễ kính nhớ Thánh Teresa thành Avila. Làm sao có thể quên được lòng súc sắng của nhà đại huyền bí người Tây Ban Nha và là tiến sĩ hội thánh này? Về việc lãnh nhận bí tích thánh thể, tức việc rước lễ, Thánh nữ Teresa Avila đã viết như sau. Không cần phải đi thật xa để tìm kiếm Chúa. Bao lâu sức nóng tự nhiên không làm tan mất đi những yếu tố chất thể của bánh, thì bấy lâu Chúa Giêsu nhân lành còn hiện diện giữa chúng ta. Chúng ta hãy tiến đến gần Người. Trích sách Con đường trọn lành của Thánh nữ Teresa Avila, trang 8. Năm đặc biệt này, tức là năm thánh thể, phải giúp chúng ta gặp được Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, và giúp chúng ta sống nhờ Ngài. Việc giảng dạy giáo lý về mầu nhiệm thánh thể cũng cần nhắm đến mục tiêu này. Đức Thánh Cha yêu cầu các vị mục tử hãy dấn thân đặc biệt vào việc giảng dạy giáo lý. Lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, chúng tôi muốn kết thúc với một đoạn trích từ mầu nhiệm luận của Giáo hội Tây Phương, từ tập sách nói về các mầu nhiệm của Thánh Ambrosio như sau. Chính Chúa Giêsu tuyên bố, đây là mình ta. Trước việc chúc tụng bằng những lời trên thiên quốc, thì lời Chúa chỉ cho thấy một yếu tố đặc biệt. Sau việc trường phép, lời Chúa chỉ về mình và máu Thánh Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô đã gọi đây là máu của ta. Trước khi được trường phép, bánh đó được gọi bằng một tên gọi khác. Sau khi được trường phép, thì được gọi là máu Thánh Chúa. Và con thưa Amen, có nghĩa là ước được như thế. Điều mà miệng nói ra thì trí hiểu xác nhận. Điều mà lời nói công bố thì con tim cảm nghiệm. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời kết luận của văn kiện gợi ý của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích để bổ túc cho văn thư, tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về năm thánh thể. Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng tôi. Chắc chắn trong sinh hoạt mục vụ của từng cộng đoàn, người ta không thể nào đạt đến mức độ tuyệt hảo một cách dễ dàng. Nhưng cần phải nhắm đến điều đó. Nếu thành quả của năm thánh thể chỉ là làm sống lại nơi tất cả mọi cộng đoàn Kitô việc cử hành thánh lễ Chúa Nhật và gia tăng việc tôn thờ thánh thể ngoài thánh lễ, thì năm ân sủng này kể như là đã đạt được kết quả có ý nghĩa rồi. Điều tốt là nhắm đến mục tiêu cao hơn và không bằng lòng với những tiêu chuẩn bình thường, bởi vì chúng ta biết rằng mình có thể luôn cậy dựa vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa để có thể tiến xa hơn. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Vào thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc vào số 4 của văn kiện gợi ý này, nói về tu đức thánh thể. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Người ta đã nhận ra Chúa qua sự kiện các tội lỗi được tha thứ. Đó là tin lành, là ý nghĩa của sứ mạng người. Hãy đi báo cho muôn dân biết mọi tội lỗi đều được tha thứ. Bản chất của Chúa Giê-xu là cứu chuộc. Nơi nào đầy dẫy tội lỗi, nơi đó sẽ dư tràn đức khoan dung. Người không đến để tiêu hủy tội lỗi, người đến để tha thứ. Người nói, ta không đến tìm những người công chính, nhưng để cứu những kẻ tội lỗi. Những ai không thể chịu được lòng khoan dung đó đã tẩy chay người. Những người Hồi giáo từ chối không tin thiên tính của Chúa Kitô, vì họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa bất công đến thế, không báo thù, để cho kẻ thù tung hoành, để cho kẻ dữ quấy phá, và thay vì tiêu diệt chúng, âu lo trông chờ chúng tỏ dấu ăn năn. Thiên đàng sẽ vui mừng khi một người tội lỗi ăn năn trở lại, hơn là nếu ý tưởng đó làm chúng ta vui mừng ưa thích, đó là dấu chúng ta thuộc về Chúa. Nếu chúng ta chỉ cảm thấy bực dọc, phẫn uất hoặc đành chịu cho qua, đó là dấu chúng ta chưa có lấy được một chút tinh thần của người. Như thế, có thể chúng ta là hữu thần đấy, nhưng chắc chắn chưa phải là Công giáo. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha tội. Ngoài ý nghĩa pháp lý, chúng ta còn phải thấy ở câu trên đây một cách mô tả Thiên Chúa. Chỉ có người mới biết làm chuyện đó. Chúng ta không biết tha thứ. Cách tha thứ của nhân loại thật là khủng khiếp đối với người được tha. Người đời thường nói, các bà được tha, nhưng không quên. Còn các ông thì ích kỷ đến nỗi quên đi và ít khi nào có dịp để tha thứ hoặc chịu phiền để ý tha thứ người khác. Thường thì tha thứ là một kỷ niệm rướm máu, không bao giờ quên được. Thái độ hách dịch của những người tha thứ đã đè bẹp những người được tha thứ. Họ tha, nhưng họ không biết vỗ về ủi an, khuyến khích. Chỉ có Chúa mới có thể sử dụng được ngón thần đó thôi. Biết tha thứ nghĩa là biết tự hạ, tự khiêm. Người cha của đứa con hoang đàn yêu cầu người ta đừng nhắc tới câu chuyện không hay của đứa con ông nữa. Ông sai dọn tiệc, đó là cách cư xử của Thiên Chúa. chỉ có Chúa mới biết làm cho người ta có một kỷ niệm huy hoàng về lần mình được tha thứ. Chúa lấy làm hạnh phúc khi tha thứ, đến nỗi những ai mang đến cho người hạnh phúc đó sẽ tự cảm thấy mình không phải là kẻ phá rối, mình không đáng trách, nhưng mình lại được trìu mến, mình là hữu ích, mình làm cho người khác được vui, cảm thấy đời mình tươi nở lên, cảm thấy mình tốt hơn mình tưởng vô cùng. Nếu chúng ta không phạm tội, nghĩa là không cần được tha thứ hơn cần cơm gạo, thì chúng ta đã không có cơ hội để biết được sự sâu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa. Khi ấy, Chúa Giê-xu nhìn một người thâu thuế tên là Lê-vi, đang ngồi tại bàn làm việc. Mát-thêu ngồi đó, đang thi hành phận sự bất lương của một kẻ hút máu dân lành, sẵn sàng để vắt ra nước những nạn nhân của cái nghề tàn nhẫn ấy. Đang ngồi ở bàn giấy đó là một lời thú tội, còn hơn thế nữa, bị bắt quả tang. Và Chúa Giê-xu nói với ông, hãy theo ta, và phúc âm theo Thánh Luca tiếp, bỏ tất cả, ông đi theo người. Lần xưng tội đó không phải mất thì giờ lắm, ông đã ăn năn thống hối tức khắc. Vì thống hối có nghĩa là đổi ý, là trở lại. Cũng như người ta thường nói, cốt yếu của bí tích tha tội không phải là việc xưng tội, nhưng là việc hối lỗi, ăn năn. Việc cáo mình ư? Ồ, một cái nhìn cũng đủ. Bàn thâu thuế kia, đóng bạc bất chính, bóc lột kia, cái cảnh các người lương thiện đứng tránh xa ra kia, khoảng trống lạnh lùng bao quanh sạp thâu thuế quen thuộc kia, cái nhìn khinh miệt của những kẻ qua lại, liếc qua một cái cũng có thể nhận ra ngay được tình cảnh như thế nào rồi. Hãy theo ta. Mát-thêu ngẩn cả người, lời giải tội bất ngờ kia, chính lúc ông đang làm một việc nhục nhã. Ông ta, một con người bị điếm nhục, bị tẩy chay, bị hất ra khỏi thế giới lương thiện và công bình. Lời kêu gọi kia, Chúa Giê-xu để ý tới ông. Chúa ngỏ lời kêu gọi ông. Chúa muốn ông đến với người. Mát-thêu điếng người đi vì kinh ngạc, vì vui mừng. Ông đã bỏ tất cả lại đó. Lần đầu tiên trong đời, ông quên cân nhắc, quên so đo tính toán. Ông ngã mình vào cánh tay đầu tiên đang mở rộng đón chờ ông. Ông vội vã đáp lại lời mời gọi thân mật đó. Tức khắc, trước mặt mọi người, chúng ta nên nghĩ đến những lần xưng tội nhút nhát của chúng ta. Những lần xưng tội càng bí mật, càng ít, càng kín đáo, càng hay. Những lời lựa chọn dè dặt được sắp đặt một cách khôn ngoan. Và Lê-vi về nhà dọn tiệc lớn. Nhà ông X hôm nay có gì mà ăn mừng to thế? Ông ta vừa xưng tội về đấy. Bao giờ chúng ta sẽ ăn mừng mỗi khi đi xưng tội về? Và nhiều người thâu thuế cùng những kẻ tội lỗi đã đến ngồi cùng bàn với Chúa Giê-xu và môn đệ người. Thánh Ma-cô, người không bao giờ bỏ sót chi tiết nào, ghi thêm, họ đông lắm và họ đi theo người. Như vậy chúng ta đã biết bữa tiệc hôm đó như thế nào, tất cả đều là những người tội lỗi. Và không phải ít hãnh diện đâu, họ cười nói tự nhiên. Đã là tội lỗi, thì nhà Lê-vi là nhà của mình, để cùng nhau cướp bóc, cùng nhau làm giàu, và cũng đã cùng bị những người tử tế khinh rẻ. Thế mà giờ đây, ơn cứu rỗi đã đến với họ. Thực ra ban đầu chỉ có mình Lê-vi, lúc còn ở bàn thâu thuế kia. Nhưng rồi sau đó thì đến phiên cả bọn, tại sao không? Chúng mình cùng nhau đi xưng tội, cùng nhau trở lại, và thế là người ta bày tiệc. Chúa Giê-xu tốt thật, còn tốt hơn cả số bạc mà mình nhất định không cướp bóc nữa kia. họ không ước ao gì hơn là được tha thứ, được mãi mãi ở chung với nhau như thế, ở với người. Nhưng câu chuyện chưa hết đâu. Gương xấu kia đã được đồn đi nhanh chóng trong giới tín hữu lương thiện, và gặp những trường hợp như thế, họ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Liền sau đó, các biệt phái và văn nhân thấy người ăn chung bàn với những người tội lỗi và thâu thuế. Họ kêu các môn đệ hỏi rằng, tại sao thầy các ông lại đi ăn với bọn thâu thuế và tội lỗi thế kia? Độc ác chưa? Đi rêu rao để bêu xấu người ta cách công khai như thế, chính ngày người ta được ơn cứu rỗi. Đến để sỉ nhục người ta và để phá đám cuộc vui lành mạnh đầu tiên của họ. Nhưng cũng như hôm Maria Magdalena, Chúa không làm ngơ được trước sự độc ác kia, trước nỗi khổ đau kia. Chính người sẽ đứng ra để trả lời bên vực họ. Không phải những người mạnh khỏe cần thầy thuốc, mà là những người bệnh tật. Và Thánh Matthew đã ghi thêm một câu không thấy trong các phúc âm khác. Hãy đi về học ý nghĩa câu này. Ta chỉ muốn lòng thương xót, chứ không cần của lễ.
Nguồn suối nêu bê tắc, thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các quang đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 30 tháng 4 năm 1945, cách đây đúng 60 năm, Adolf Hitler, người đồ tể đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương tan tóc cho nhân loại trong thời đệ nhị thế chiến, đã tự sát. Mới đây, theo hãng thông tấn AP, người nữ y tá đã từng săn sóc cho ông tên là Edna Flegel đã kể lại những giây phút cuối đời của nhà độc tài. Hiện nay đã 93 tuổi và đang sống trong một viện dưỡng lão ở miền Bắc nước Đức. Bà Flegel chưa bao giờ tiết lộ rằng bà đã từng làm y tá cho nhà độc tài. Nhưng nay, nhân dịp kỷ niệm 60 năm chấm dứt đệ nhị thế chiến, bà Flegel nói rằng bà không muốn mang bí mật của mình xuống mồ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Guardian, trong số ra hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, bà Flegel tiết lộ rằng, trong những ngày cuối đời, Hitler run rẩy, nhợt nhạt, kiệt quệ và suy sụp trước khi tự sát ngày 30 tháng 4 năm 1945. Bà nói rằng tóc của ông bạc đi nhanh chóng, và người ta có cảm tưởng như ông đã già đi ít nhất là từ 15 đến 20 tuổi trong những ngày cuối đời. Ông run bần bật và đi lại rất khó khăn. Nửa người bên phải của ông rất yếu vì vụ ám sát hụt vào tháng 7 năm 1944. Biết chắc sẽ bị đánh bại, Hitler đã tự bắn vào đầu. Và Eva Braun, người mà ông vừa lấy làm vợ cách đó không lâu, cũng tự sát bằng chất độc cyanure. Vợ chồng tướng Goebbels, cộng tác viên sát cánh của Hitler, cũng tự sát, và đầu độc 6 đứa con của họ, sau khi hay tin Hitler đã kết liễu mạng sống. Bà Flegen kể lại giây phút Hitler chào từ biệt các nhân viên y tế của ông. Ông bước ra khỏi phòng, bắt tay từng người và nói một vài lời thân mật. Tất cả chỉ có thế. Sau đó, chỉ có vài người nghe thấy tiếng súng. Chẳng còn bác sĩ nào trong hầm trú ẩn. Bà Flegen cũng chẳng nhìn thấy thi thể của nhà độc tài. Bà ở lại đó cho đến khi quân đội Nga đến. Quý vị và các bạn thân mến, khi một cuộc chiến kết thúc, những kẻ bại trận tự kết liễu cuộc sống là chuyện thường. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiều tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã tự sát. Nhưng cái chết của họ là một tuẫn quốc. Họ đã chiến đấu cho đến cùng và đã chọn cái chết như một hành động chiến đấu cuối cùng để giữ tròn tiết tháo. Họ không sợ hãi, cũng chẳng run rẩy sợ hãi khi đứng trước quân địch. Và nhất là, họ không hổ thẹn khi đứng trước tòa án lương tâm của mình. Trái lại, những kẻ suốt một đời chỉ biết lấy sự chém giết làm niềm vui. Những kẻ ấy, khi đối diện với tòa án lương tâm, không thể không run rẩy và sợ hãi. Con người có thể trốn khỏi lưới của pháp luật, nhưng có ai trốn khỏi tòa án lương tâm của mình? Thật ra, trốn khỏi tòa án lương tâm đã là một cái chết, và đó là cái chết khủng khiếp nhất trong đời người. Nếu Hitler đã có thể trở thành đồ tể để sát hại trên 6 triệu người Do Thái, và gây ra bao nhiêu khổ đau cho nhân loại, là bởi vì ông đã chết trong lương tâm của mình. Hành động tự sát của ông chỉ là điểm đến của một cái chết vốn đã đến với ông từ lâu, kể từ lúc ông xem chuyện sát hại người đồng loại như chuyện bình thường của cuộc sống. Thế giới không chỉ tưởng niệm 60 năm Thế chiến thứ hai kết thúc, thế giới còn tưởng niệm bao nhiêu nạn nhân của sự tàn bạo được đưa lên hàng ý thức hệ. Thế giới sẽ mãi mãi nhớ đến sự tàn bạo ấy để cương quyết nói không với sự tàn bạo, dã man, vốn tiềm ẩn trong tâm hồn con người. Do đó, tưởng niệm cũng là sám hối, và sám hối trước tiên là ý thức về sức mạnh của sự dữ đang cày xéo và điều khiển tâm hồn con người. Thật thế, nếu không có sức mạnh của ân sủng, con người chỉ có thể là nô lệ cho sự dữ và trở thành kẻ thù cắn xé nhau mà thôi. Bước vào tháng 5 là tháng dành riêng cho mẹ Maria. Chúng ta đặc biệt nhớ đến sứ điệp của mẹ khi hiện ra tại Fatima. Mãi mãi sứ điệp Fatima vẫn luôn có tính thời sự. Lời kêu gọi sám hối và cải thiện cuộc sống vẫn luôn khẩn thiết. Lạy mẹ Fatima, trong khi tưởng niệm biến cố 30 tháng 4, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe lời mẹ, từ bỏ con đường tội lỗi, ăn năn sám hối, cải thiện cuộc sống và siêng năng lần chuỗi mân côi, hầu hướng được sự bình an đích thực mà con mẹ đã hứa ban cho chúng con.
Sâu ân dụng biển chết chứa muôn tình thương,
quan kỳ thế giới khôn lường. Maria là kho Thiên Chúa ba ngôi, là khuôn đúc nên ngôi lời, bầu sữa nuôi dưỡng ngôi hai. Maria mẹ là hào quang tiếng rọi, là trung gian giữa đất trời, chiếu rọi ơn Chúa muôn đời. Maria là thiên sức sống cao vời, qua mọi nhiệm tích giáo hội, dắt đưa nhân loại mới muôn đời. Là vang mẹ con ơi, là vang mẹ con ơi, xin lắng nghe lời con cầu, xin lắng nghe lời con xin.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC.